Tại là tôi không tham gia tranh luận với bà Ma Sơ vui vẻ. Bà thích thì bà cứ tranh luận một mình. Và tôi nghe nói thì đến hồi chiều này thì bà đã có clip thứ 3 thó mạ tôi, xúc phạm tôi rồi. Và tôi xin nhắc khéo đó là vi phạm luật pháp Việt Nam. Và tôi cũng cung cấp cho bà thêm một thông tin là một trong những người làm phim đã nhờ tôi chuyển cái thông tin này đến bà, là nếu như bà không xin lỗi họ về những điều mà bà nói ngày hôm qua thì họ sẽ có thể khởi tố bà. Tôi xin lặp lại cái lời đề nghị đó và tôi xin giấu tên theo cái yêu cầu của một người trong cái số người làm phim. Và với tư cách là một tu sĩ, tôi chân thành kêu gọi bà, cái vai trò mà bà đang ứng xử đó, đứng lên trên luật pháp, là muốn kết tội ai thì kết tội, không phù hợp với luật pháp Việt Nam. Và cái cách mà bà nói dữ dằn, thó mạ, xúc phạm người khác là cũng đang vi phạm luật hình sự Việt Nam và luật dân sự Việt Nam. Cái đó nếu ai đó mà ta thưa kiện bà thì tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho bà. Cho nên bằng cái tâm chân thành của một người tu, chứ tôi không nói móc, không nói mé, không có nói soi xỉa, và tôi đã dẫn chứng lời Chúa dạy, dẫn chứng lời Phật dạy, thì nội dung cũng rất là giống nhau. Thì tôi rất là mong bà có cơ hội có thể nghe lại cái bài nói chuyện của tôi hôm nay, để suy gẫm thêm về lời Chúa dạy, về lời Phật dạy. Và bất cứ các YouTuber nào, Facebooker nào có cùng cái quan điểm giống như là Ma Sơ vui vẻ thì cũng nên đó là dùng ngôn ngữ có văn hóa. Vì nước Việt Nam chúng ta là nước có 4.000 năm văn hóa, chứ không phải là nước chợ đời, không phải là nước giang hồ, không phải là nước vô luật pháp, không phải là nước thiếu hiểu biết. Chúng ta rất lịch sự, tổ tiên chúng ta như là thời vua Trần Nhân Tông, thế kỷ thứ 13, khi 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông để xóa cái hận thù đó, thì còn cấp tàu và thức ăn cho giặc Trung Quốc về Bình An để họ không gây sự với Việt Nam nữa. Rồi sau đó cử một phái đoàn đi triều cống cho Trung Quốc để cho họ không cảm thấy nhục nhã một anh khổng lồ mà lại bị đánh bại bởi một anh tí hon như Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đạo lý đó sâu sắc lắm, xóa bỏ hận thù. Và tôi cũng rất mong nếu bà phát xuất từ một cái tâm của một người công giáo để muốn thó mạ rồi công kích chửi bế tăng ni, thì hãy nên sớm dừng lại điều đó đi. Thông điệp của bộ phim mà bà đang lên án đó là nói về nhân quả. Có thể bà không tin nhân quả, nhưng mà Hòa Thượng Thích Thế Long là một cao tăng Phật giáo của chúng tôi, cũng là bà con ruột thịt của bà, đã từng là những người truyền bá nhân quả. Bà hãy suy gẫm đi, với một nhân vật lỗi lạc như thế, việc tin vào nhân quả không phải là một sự sai lầm đâu, không sai lầm đâu. Và ngày nay ta nói là nhân quả là nhãn tiền. Dân như Việt Nam cũng có câu là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi rất mong buổi nói chuyện hôm nay sẽ khép lại cái vụ ồn ào mà bà Ma Sơ vui vẻ đã tấn công tôi, tấn công với là Ni Sư Hương Nhũ. Và tôi cũng mong bà đó, nếu bà cho rằng bà có cái quyền tấn công tăng ni tham gia vào phim, thì bà trước nhất nên tấn công hai đức giáo hoàng của bà trước, đó mới là công bằng. Và bà cũng nên xem hai giáo hoàng đó trước nhất cũng là công dân. Đức giáo hoàng cũng là công dân của nước Ý, mặc dù nước Ý là một nước độc lập, nước Vatican là nước nhỏ nhất trên toàn cầu, là một nước độc lập trong đất nước Ý, thì ngài giáo hoàng cũng là một công dân, và đó là công dân nguyên thủ của nước Vatican. Thì bây giờ trước nhất chúng ta cứ xem là mọi người là bình đẳng trước pháp luật, thì hai đức giáo hoàng đó cũng là công dân. Nếu bà nghĩ rằng bà có quyền chửi tăng ni đóng phim mà luật pháp không cho phép bà, thì tôi đề nghị bà hãy trước nhất là hãy mắng chửi hai giáo hoàng của bà, vì hai ngày đó đã làm trước Ni Sư Hương Vũ, đã vẽ đường cho Ni Sư Hương Vũ làm thôi. Còn nếu bà thấy rằng là cái việc làm đó không nên, thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận cái sự hài hòa để khép lại cái vụ ồn ào này. Và tôi khuyên mọi người đừng nên xúc phạm người khác, hãy để cho luật pháp làm vai trò của luật pháp. Nước Việt Nam có luật pháp. Nước Việt Nam không phải là cái sự hỗn độn càn khôn. Nước Việt Nam là đang dựa vào chủ nghĩa pháp quyền, và không ai được quyền đứng lên trên luật. Và luật người ta có một cái quy định là gì? cho đến lúc nào chưa có cái phán quyết của tòa án thì người đó chỉ được xem là gì? Bị cáo buộc hoặc là bị cáo thôi, chứ không thể xem họ là tội phạm. Mặc dù tôi thưa thật với bà, tôi không thích Võ Hoàng Yêu, tôi nói thật với bà như thế, nhưng không vì thế mà tôi được quyền đi kết tội Võ Hoàng Yên. Tôi lấy cái thẩm quyền gì mà kết tội? Thì tôi mong bà cũng hiểu như vậy. Và những người là chống đối tôi, chống đối đi sư Hương Vũ, chống đối Phật giáo, chống đối những người làm phim, hãy nên suy nghĩ tại sao hai đức giáo hoàng Benedict 16 và Francisco hiện tại lại đóng vai chính mình ở trong bộ phim. Các ngài chẳng lẽ thua quý vị à? Không, tôi nghĩ là hai đức giáo hoàng này có trí tuệ hơn những giáo dân. Và hơn nữa thì Vatican có học thuyết là gì? Giáo hoàng không thể sai. Tôi nên dắt khéo cái việc đó. Thì giáo hoàng mà đóng phim thì giáo hoàng không thể sai. Còn giáo dân mà chống lại cái sự đóng phim giáo hoàng thì giáo dân đó là sai, coi chừng bị rút phép thông cộng. Cho nên đó, tôn giáo nào thì chúng ta nên đi theo tôn giáo đó, tôn trọng tôn giáo của mình, đừng có xúc phạm tôn giáo khác. Nếu người lãnh đạo tôn giáo của mình được quyền đóng phim thì quý vị không vì lý do gì mà đi ngăn cấm các tăng ni không được quyền đóng phim. Cái đó nó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết cực đoan, độc tôn, độc tài, và thậm chí có thể là độc ác. Nếu quý vị cứ thó mạng ta hoài, đó là độc ác. Nhưng mà tôi tin rằng đó, cái lương tâm ở mọi người đều có, cái chất Phật đó, nó theo ngôn của Phật giáo, nó có sẵn trong mỗi người, chỉ là thắp sáng lên thôi, thì tất cả cái u tối đó nó sẽ tan biến hết. Và tôi sẽ thật sự là vui vẻ sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của tôi. Còn nếu bà không vui vẻ, cái u tối đó nó sẽ tan biến, tâm ở đó nó... Và tôi cảnh báo với bà, sẽ có người thứ bà nếu bà tiếp tục làm việc này. Tôi chúc